This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bắc Từ sau đây.
Về đây, về bên bếp hồng, tay cầm tay, cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say.
Chào Nhất Phong, này Nhất Phong khỏe không Nhất Phong?
Hello, tính em rất là khỏe.
Dạ, ngày hôm nay Nhất Phong định cho bà con làm món gì vậy? Lộn, còn quên bất tử.
Anh tính điện. Bất tử.
Trời ơi trời.
Thì ngày hôm nay tôi cũng xin kính chào quý khán giả của đài.
Bà tự lên rồi.
Bà tự lên rồi nha.
Hai nhân vật quan trọng để host chương trình này.
Dạ. Rất rồi. Là cảm ơn bác Tự đã đưa con lên chức quan trọng đó.
Trọng lắm à.
Không có, không làm được à.
Dạ. Vậy sau lời chào thân thương cũng như thường lệ thì hôm nay cũng trong cái thềm cuối năm rồi thì cái không khí thời tiết ở Dallas ngày hôm nay cũng khá là ảm đạm đó bác Tự. Không biết thì thời tiết ở Houston mình như thế nào hả bác Tự trong những cái ngày cận kề Tết này?
Thôi bây giờ nó nói đại khái đi. Cái đại khái là ở Houston này khí hậu cái tình trạng mà thời tiết thì rất là tốt.
Tình trạng chung là rất là tốt rồi, xong luôn. Nghe là thấy buồn
cho
Dallas rồi.
Có nhiều việc phải nói cho thính giả nghe cho kịp giờ.
Dạ, rồi, vô bắt đầu.
Okay.
Nhưng mà hồi nãy đó, Hoàng Tính hay là ai mà có yêu cầu bác Tự làm món giò thủ, những món gọi là món là liên quan đến ngày Tết. Thì nói liên quan đến ngày Tết thì bây giờ có cái món tiêu biểu đầu tiên là cái món giò thủ. Nếu mà có chương trình mà còn nhiều vậy, còn ít thời giờ một chút đó, thì để cho bác Tự nói về vấn đề mà cái bánh xếp nước với ba cái dây lại hoành thánh mì nó còn thiếu một chút nữa mà mấy ngày tuần nay bác Tự không nói được, bác Tự thấy nó ấm ức gì đâu á.
Dạ, có một sự áy náy không hề nhẹ.
Bác Tự thấy là khi mà cái tánh của bác Tự là khi chỉ ai phải chỉ cho tới nơi.
Dạ.
Nói cho hết, không, từ khi mình không biết thôi. Chứ mình biết mà mình không nói hết là mình thấy làm như mình có một cái chuyện gì mà...
Thiếu sót không bác Tự?
Không phải với nghề nghiệp vậy đó.
Dạ. Thì bây giờ để tranh thủ thời gian thì bây giờ để còn với anh Tính đi chợ trước đi ha bác Tự. Để
bây mình giờ nói về giò thủ trước đi.
Dạ đi, về giò thủ.
Nói về giò thủ trước đi để nói ấy, nói cho lẹ đi.
Dạ.
Bây giờ cái giò thủ đó thì tôi nói là tôi chỉ cách quý vị làm. Nhưng mà tôi không thể nào mà tôi có cái hình ảnh mà để mà tôi đưa lên để tôi...
Minh họa phải không?
Cho để cho quý khách làm... Nhưng mà tôi sẽ cắt nghĩa tại sao tôi làm như vậy.
Dạ.
Bây giờ đi chợ nè.
Dạ, đi chợ.
Cái gì?
Để lấy xe chứ.
Giò thủ là cái gì?
Dạ,
thủ là đầu.
Thủ là gì?
Đầu.
Đầu.
Dạ.
Cho nên á, cái món giò thủ này mình phải hiểu cái nguồn gốc nước xuất phát từ đâu của người Việt Nam.
Dạ.
Thì cái món giò thủ này đó, nó xuất phát từ ở miền Bắc. Người miền Trung và người miền Nam là chỉ theo thôi.
Dạ.
Thành thử bác Tự nói cái nguồn gốc của nó là như vậy. Và làm sao cái mùi vị của nó là phải làm mùi ở miền Bắc.
Dạ.
Cái giò thủ miền Bắc là làm. Theo bác Tự biết á, hồi xưa bác Tự đi ăn ở Việt Nam á, là bác Tự đi ăn rất nhiều. Nhưng mà cái giò thủ này đó, bác Tự là ăn ở trong một cái gia đình người Bắc chánh cấm mà chuyên môn nghĩa là nấu ăn.
Dạ.
Theo kiểu người miền Bắc.
Là truyền thống luôn đó không bác Tự?
Truyền thống đó của người miền Bắc.
Dạ.
Tất nhiên cái mùi vị nó như thế nào? Cái mùi vị nó không được có tỏi và không được có mùi hành. Mà lại nó chỉ có cái mùi tiêu và mùi nước mắm ngon. Bây giờ bác tự nói cách tại sao. Có người Tàu á, thì làm lại bỏ ngũ vị hương. Đó là vô trong Sài Gòn, cái người Tàu có người để ngũ vị hương, có người để hành tỏi, có người để tùm lum hết. Nhưng mà bác tự nhận xét là chỉ có mùi làm sao mà mình cắt, mà mình ăn nó thơm mùi tiêu và mùi nước mắm ngon. Bây giờ bác tự nói. Đi chợ á, thì đi chợ đó thì mua cái gì? Mua lỗ mũi heo.
Lỗ mũi heo.
À, lỗ tai heo.
Lỗ tai heo.
Lưỡi heo.
Lưỡi heo.
Nấm mèo.
Nấm mèo. Nấm mèo mà mình mua loại khô đó không? Bác tự mình về mình ngâm lên đó không? Bác tự hay là mua cái loại ướt sẵn bác tự?
Rồi để ra. Rồi á, nước mắm.
Nước
ngon.
Mắm. Nước mắm ngon.
Tiêu hột và tiêu cà.
Tiêu hột và tiêu cà là tiêu xay đó quý vị.
À, tiêu cà có nghĩa là tiêu người đâm lợn cợn chứ không phải tiêu xay nó bụi.
Oh yeah, không phải là tiêu xay mà tiêu đâm lợn cợn.
À, bây giờ bác tự nói nè. Rồi á, bằng cách nào bây giờ trước tiên mua về đó. Mà bác tự làm cái giò thủ của bác tự đó. Thứ nhất là tôi nói ra đây đó là nó phải màu nó trắng chứ không được đen thui. Đen thui là vì nước mắm. Còn á, bác tự làm á, nó phải màu trắng và nó có lẫn lộn màu đỏ như điểm là hạt lựu vậy đó. Cái đó là bác tự chế là có cái màu đỏ và bác tự làm không bao giờ bị đen. Cái điểm đó là bác tự nghiên cứu rất kỹ.
Dạ.
Tại sao? Là bây giờ trước tiên mình mua mình khử cái đầu heo nó hôi.
Dạ.
Cho nên mình phải tẩy rửa cho kỹ. Bây giờ tẩy rửa bằng cách nào? Thứ nhất đem đầu heo về, bắt một miếng nước sôi lên.
Dạ.
Không rửa cũng được, mà rửa cũng được không thành vấn đề.
Dạ.
Cứ việc để nấu nước sôi.
Dạ.
Rồi cho bột, gọi là bột cái bản gì? Baking soda.
Baking soda.
Baking soda là cái gì? Là cái loại mà có cái hình búa, cầm cái búa đó.
Dạ, cái tay cầm cái búa đúng không bác tự?
À, cho nó khử nó bao nhiêu cũng được hết. Thí dụ bác tự như bác tự khử tất cả này cái kia cái nọ là vào khoảng 2-3 muỗng súp bột baking soda.
Dạ.
Bác tự luộc, luộc không phải luộc chín. Luộc để cho nó tẩy cái mùi ngoài, mùi dơ, mùi hôi. Rồi bác tự đem đi xả. Mà rồi bác tự trước khi đi xả đi cho làm nước thứ hai, thì bác tự mới là cầm cái lỗ mũi heo với cái đầu heo á, cái lỗ tai heo á, hai cái bác tự mới cầm hai tay.
Dạ.
Món bác tự cà đó, giò đó, chà tới chà lui, chà trong kẹt trong này, cái bị gì cái lỗ tai heo á, nó có đường rằng rằng, đường gân của nó nổi lên. Nên mình không có con dao nào mà mình làm cạo nó cho kỹ được bằng cách là mình cầm cái này mình cọ qua cái kia. Vậy gì nó mềm, nó có thể đi lòn vô trong Mỹ, cái đường hẻm.
Dạ.
Chưa? Rồi còn ở phía trong đó, nếu mà nó có dơ á, thì mình lấy dao, mình lóc cái bỏ cái dơ của nó ra đi. Và điều thứ hai nữa là cái lỗ tai heo nó có lông.
Dạ.
Thành thử ra mình phải làm kỹ. Nhất là con mắt của nó, lông của lông heo nheo của nó đó. Và dọc theo cái lỗ tai của nó thì lông măng nhỏ lắm, nhỏ như thể là nỉ vậy đó. Mình phải lấy kéo mình cắt, mình hớt xung quanh nó mình bỏ. Mà còn cái gì chỗ nào mà lông mà mình không nhắm không nhổ được thì mình lấy dao mình lẻo bỏ đó đi.
Dạ.
Yeah. À, bác tự chỉ nói như vậy. Rồi đó là mình mới cầm hai cái miếng thịt với cái lỗ tai heo mình cầm mình cọ qua cọ lại với nhau để nó chà với nhau. Và những cái gì mà nó dao nhọn cách mấy cũng không cạo được sạch là tại vì nó có cái đường gân nổi. Không còn cái mấy cái mà ở dưới là không bao giờ sạch. Nên bác tự mày dùng hai cái đó bác tự cọ. Cái nó mềm, cái nọ nó mềm nữa thành thử ra nó mới cọ được phần cái đường hẻm của nó. Rồi xong xả cho thật sạch rồi. Cái lần thứ đổ cái nước mới.
Dạ.
Bỏ cái nước cũ. đổ cái nước mới, rồi tiếp tục tôi tẩy nữa. Tôi tẩy nó là bằng chất đường.
Đường là tẩy sao bác tử?
Đường cát trắng đó.
Dạ, đường cát trắng của mình đó không bác tử?
Tẩy những cái gì mà thí dụ con làm cái gì nó hơi á, thì con phải tẩy bác tử ở nhà, như tôm đồ gì nó lỡ nó cái mùi nó hơi nặng đó, bác tử tẩy bằng đường.
Dạ.
Dạ, phải trả cho sạch. Vậy gì bác tử nghĩ tại sao nó tẩy? Là tự vì đường á, nó bỏ thuốc tẩy, nó làm cho đường cát nó trắng. Chứ còn đường mà theo mà gọi là cao sugar đó,
dạ,
là cái đường đó là đường mía.
Nó vàng vàng, nó nâu nâu đó phải không bác tử?
Nó không có tẩy.
Dạ.
Mà cái này tẩy là bác tử nghĩ là có thuốc tẩy, nên ăn đường trắng không có tốt bằng đường đen.
Dạ.
Nên bác tử mới tẩy nó. Mà bác tử thí nghiệm là bác tử những cái gì mà thí dụ tôm tép mà để nó ngâm nó quá, nó over đi, nó hơi bắt đầu có, mình thấy nó khó chịu với mình rồi, là bác tử bỏ đường vô, bác tử rửa lại thì nó đỡ hôi rất là nhiều. Nên bác tử mới áp dụng qua cái này đó. Rồi cái bắt đầu nước sôi cho 3 muỗng súp đường, hay là có đó nhỏ nhiều cũng không sao, bỏ ít cũng không sao, nhưng mà bỏ đường nhiều thì cũng có tốt chứ không sao hết. Nên tôi luộc lần thứ hai tôi cũng đem ra, tôi chà, tôi rửa kỹ, tôi kiểm soát cái lâm nó còn chỗ nào đó. Xong rồi tôi bây giờ tôi bắt đầu tôi tẩy lần thứ ba, nên con ăn cái cây giò thủ của bác tử rất là thơm, không có nghe một cái mùi gì, mùi heo hay là mùi gì hôi của cái mùi heo đó.
Dạ.
Ăn nó rất là thơm. Nên nó tẩy lần thứ ba bằng muối.
Bằng muối.
Nhưng mà mỗi lần luộc như vậy đừng bao giờ luộc để cho nó mềm. Rồi cái lần thứ ba đó tẩy bằng muối á, thì bắt đầu là luộc nó mềm, nghĩa là nó chín, và nó chín thật, chín chắn luôn, chín là chín mình ăn sống được, anh hiểu chưa?
Dạ.
Đó, cái lần thứ ba là muối rồi, xong rồi đó, luộc đó là tới cái giai đoạn chín và mềm, không phải là mềm nhão nhét, nhưng mà mềm có thể mà mình ăn, mình có thể là nói đại khái, có thể là mình sắc ra mình ăn như gói bánh tráng mà chấm mắm nêm vậy đó.
Dạ.
Tự nói như vậy đó, cái kiểu mềm là như vậy. Xong rồi đó, để mình kiểm soát lại lần thứ ba, mình coi lông chỗ nào còn cái gì đen, cái gì bỏ. Rồi còn cái lưỡi heo.
Dạ.
Cái lưỡi heo thì phải luộc lấy cái nước mà hồi nãy mà mình lúc đầu là lúc nào cũng được hết, trong cái giai đoạn baking soda, giai đoạn đường, giai đoạn muối được hết.
Dạ.
Tôi lấy cái nước sôi đó, tôi bỏ cái lưỡi heo vô. Bỏ cái lưỡi heo vô, tôi để cho nó phồng lên.
Dạ.
Nó sôi cái nhỏ, ở cái lưỡi heo nó phồng cái mục nhỏ nhỏ tròn tròn, trắng trắng. Là mình lập tức mình bỏ nó, khi mà mình luộc thì mình cho một cái thau nước gần đó. Khi mà nó chín mà nó phồng ra, mình lập tức mình bỏ nó vô nước lạnh.
Là mình không có luộc lâu mà mình thấy nó phồng lên cái là mình bắt đầu mình bỏ vô nước lạnh liền, không có tự.
Con á, là như thế này. Rồi con mới đem đi con cạo cho sạch đi.
Cạo gì bác tử?
Cạo cái phần trắng của nó.
Dạ.
Là trắng là cái lớp bao ngoài dơ.
Lấy dao cạo bác tử?
Lấy cao cạo. Nếu mà nó không ra nữa, thì mình phải cạo bằng cách nào, phải lấy ra cho chất trắng đục nó ra.
Lạng bỏ luôn, nếu mà mình cạo không ra mình lạng bỏ luôn không bác tử?
Đó rồi, hoặc là ở nhất là thứ nhất là trên bề mặt, và thứ hai nó bên hông của nó.
Dạ.
Bên hông của cái lưỡi chưa sạch, mình phải cạo cái đó cho sạch. Nhiều người bác tử thấy làm cái lưỡi heo rất còn dơ,
có nghĩa là
không
mình
bao giờ kỹ.
Dạ.
Thì họ làm bác, cái nghề của bác tử là dòm bác thị biết cái người đó sạch hay là dơ, bác tử biết liền.
Dạ.
Rồi lật cái ngựa, cái bề dưới nữa, nó có một cái cũng là trắng, nhưng mà nó trắng có vẻ trong trong, con cũng cạo nó cho sạch. Nếu mà không sạch con nhúng nước sôi lại.
Dạ.
Cạo lại lần nữa. cạo nữa là con thấy cảm thấy cái bây giờ mình cạo và cái hồi lúc mình bỏ nó vô nó khác liền. Và nó có thần nó cứng lại. Mà khi mình luộc á, mà để mà cái bằng ăn được đó, thì mình luộc một lần trong nước muối, nước cái nước thứ ba đó.
Là cái nước cuối cùng đó không có tự là mình luộc lại với muối đúng không có tự?
Luộc chín với lại rồi tay heo luôn.
Dạ.
Rồi xong rồi đó đem ra chà rửa bóp nhồi, bác tự để trong cái thau á. Bác tự mang găng vô, bác tự nhồi, nói xin lỗi con, nói người ta nghe nó kỳ nhưng mà bác làm như vậy để cho người ta có thể nhìn thấy. Nhưng mình nhồi giống như mình nhồi, mình giặt áo quần mà thiết kiểu ở Việt Nam mà bỏ trong cái thau á.
Dạ.
Đó bác tự nói như vậy.
Nhồi mạnh tay luôn á không bác tự?
Ôi, nhồi nữa. Không biết không, nhồi cho kỹ rồi xả bỏ, nhồi cho kỹ xả bỏ làm hai ba lần.
Dạ.
Khi mà mình cầm cái lỗ tai heo, mình cảm thấy cái lỗ tai heo này quá sạch đi.
Dạ.
Rồi mới đem đây đợi trên rổ cho nó ráo. Để rổ cho nó ráo xong rồi đó, là mình mới, khi bắt đầu mình làm nữa đó, thì mình mới đem đi lấy giấy mình lau. Hoặc là mình có khăn mà nấu ăn của mình đó, mình lau cho nó khô, mình để đó. Rồi một mặt nữa, cái nấm mèo á, thì bác tự nói là cái nấm mèo hiệu con én màu xanh. Có con én màu trắng là nó rất là dở, mà cái nấm mèo con én rất màu xanh, nó màu xanh. Nhưng mà phải mua lỗ nấm mèo còn nguyên chứ không được nấm mèo sắc sợi.
Dạ, là mua cái nấm mà nó còn nguyên cái tai nấm á không bác tự?
À, rồi lấy ra một phần nào thôi, đem một tùy theo nhiều ít bác tự không biết, nhưng mà mình cảm thấy là phải có nó. Rồi cái con mới đem ngâm nước lạnh, ngâm nước lạnh cũng nhồi rửa rồi cho kỹ, bỏ lấy nước nóng á, nhồi nó, và con hửi nó thấy nó không còn hôi mùi nấm mèo nữa đó thì được. Còn nó còn hôi mình vẫn tiếp tục mình nhồi tới khi nào không còn hôi. Rồi mình lấy muối, mình bóp. Cái tới thứ ba là mình lấy muối, mình bóp, mình xả sạch.
Yeah.
Và mình kiểm soát lại những cái trong cái tai mèo nó cái góc, nó cứng, mình lặt cái chỗ nào nó cứng, mình bớt bỏ. Đó, rồi xong cái đó sạch rồi đó. Rồi tiếp tục nữa, cũng để đó, cũng khăn lau. Rồi tiếp tục bây giờ mình bắt đầu mình làm tiêu, mình cũng phải rửa. Tiêu hột á, là phải rửa. Đem ra tiêu hột, đem ra ngâm nước. Ngâm nước, chà rửa, bỏ nó trong cái rây, mình đổ nó, rồi cái mình lấy giấy, mình lau nó. Mình lau cho nó khô, để riêng một góc đó. Rồi một mớ thì mình đem ra mình đâm, một mớ thì mình để nguyên đó. Ra cái phần tiêu rồi. Bây giờ tới phần nước mắm. Nước mắm ngon là mình đem đi kho. Đem đi kho cho nó thành, nó nước nó cạn nước mắm đi, và nó có phần nó trong trong, và nó có phần nó hơi trắng trắng như gần như muối, gần như muối bác tự nói như vậy đó. Nhưng mà nó còn nhão nhão đen đen vậy đó. Rồi tôi bỏ tiêu sợi, tiêu gì đó, tôi bỏ tiêu sai vô, và tôi bỏ tiêu hột vô, rồi tôi để đó. Bây giờ tôi bắt đầu tôi chỉ cách sắt cái lỗ tai heo xong rồi đó. Và quên nữa, còn mua một bao thịt nạc đùi. Con nhớ là thịt nạc nha.
Dạ, thịt nạc đùi bác tự.
Một bao con đem ra con rửa cũng được.
Dạ.
Con sắc nó hình vuông vuông, tùy ý. Vuông vuông nhỏ nhỏ và cỡ bằng đầu ngón tay cái vậy thôi.
Dạ, sắc cục hả bác tự?
À, sắc cục hình vuông. Bác tự nói với con là hình vuông nha.
Dạ, hình vuông.
À, chứ đừng có sắc nhỏ. Sắc nhỏ là không thấy màu đó.
Dạ.
Con đem đi về con ướp miếng đường.
Dạ.
Sắc ru rồi là con ướp một miếng đường. Thứ nhất là con ướp một chút muối diêm.
Muối diêm
mà như người Mỹ mà người ta làm hem vậy đó.
Muối diêm hay bất tử?
À, một chút thôi. Trộn cho đều.
Dạ.
Thứ nhất là trộn với đường trước. Thứ hai là trộn một chút muối diêm, mà đường cũng đừng có làm ngọt lại, là vì cái món này của người Bắc à, người ta không có vị ngọt đường, mà nó chỉ có vị mặn và thơm thôi. Không phải mặn chát, nhưng mà nó vừa thôi.
Dạ.
Nên nhớ nè, món ăn người miền Trung và món ăn của người miền Bắc là không có cái vị ngọt đường.
Dạ.
Nhưng mà nó có cái vị bột ngọt. Thầy nói con hiểu chưa?
Dạ hiểu.
Rồi xong. Rồi con một là con bỏ một chút với diêm, nó không có đập địa gì hết á. Vì một chút xíu đó là cho cả nhiều. Nhiều dạ. Người cứ nói đập địa, nó tự không cho là đập địa, là tại vì một năm mình ăn có một lần thôi. Dạ. Mà số muối diêm nhỏ chút như vậy với bao nhiêu thịt trộn ở trong cả mà bao nhiêu bao thịt á, thì nó chẳng ăn nhầm gì hết. Nhưng mà mình cần lấy cái màu.
Dạ.
Còn ai không muốn nữa thì bỏ màu đỏ.
Dạ.
Con bỏ màu đỏ, cái con mới rồi cái xong mới con bỏ vô trong cái son. Con kho nó, không phải là kho, nhưng mà mình làm cho chín. Cho chín có nghĩa là những thịt nó cứng rồi, chứ nó không có còn mềm nữa. Để mình biết cái nào là thịt chín và thế nào thịt chưa chín. Rồi á, sắc cái hộp á, không phải là lúc nào cũng bằng nhau, mà phải có lớn, có nhỏ. Như vậy nữa sao cái mặt nó hiện lên nó rất là đẹp.
Dạ.
À, muốn màu đỏ cũng được. Mua cái màu đỏ làm bánh của Mỹ đó.
Dạ. Miễn sao đừng có cắt, đừng cắt nhỏ quá là được rồi đúng không Tư?
Hả?
Miễn sao đừng có cắt nhỏ quá là được rồi đúng không Tư?
À, đừng có lớn lắm.
Dạ.
Bác tự làm tiêu chuẩn của nó là đầu ngón tay cái.
Dạ.
Hoặc là đầu ngón chân cái, chân hay là cái gì vậy đó, nghĩa là con thấy cảm thấy nó là nó khi mình làm chín rồi mình trộn nó vô đó là nó không có bị mất cái màu của nó.
Dạ, mình trộn xong ok, bây giờ mình đợi chương trình qua phần 2 ha bác Tự, để mình có một số thông tin quảng cáo thương mại ha bác Tự. Rồi sau đó mình quay lại bên mình làm tiếp cái vấn đề thịt này.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị qua phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay được sự bảo trợ của Phở Pha Lê ở Garland, Phở Pha Lê đang có một cái chương trình ăn 5 tô được tặng Phi. Thưa quý vị, được tặng Phi một ga lông nước phở. Phở Pha Lê bán nước phở rất là độc đáo, thơm ngon không đâu có bằng, và chỉ có 12.99 đồng một ga lông. Và Phở Pha Lê, ngoài Phở Pha Lê còn chúng tôi còn thấy còn có phở gà, quý phi, phở bò các loại. Ăn thử một lần quý vị sẽ cảm nhận được cái hương vị đặc biệt thơm ngon mà không đâu sánh bằng. Và Phở Pha Lê trong cái mùa Tết này có bán gà quý phi. Thưa quý vị, gà quý phi tại Phở Pha Lê chỉ có 25 đồng một con. Nhận order to go hay hoặc là party cho tất cả mọi party theo cái giá sỉ. Và Phở Pha Lê ngay tại nhà hàng Giáng xưa Garland ngày xưa, và mong quý khách ủng hộ. Số điện thoại 972-360-7540, 972-360-7540. Phở Pha Lê ngay góc đường Walnut và Plano. Nhân dịp xuân về, Phở Pha Lê có chương trình 20% off nữa thưa quý vị. Và tại Phở Pha Lê có một cái món rất là đặc biệt mà quý vị yêu thích, đó là món crawfish mà quý vị từng yêu thích, do chính tay anh Hóa đảm trách, và chỉ có 7.99 đồng một pao. Phở Pha Lê xin chân thành cảm ơn.
Nỗi lòng chán chưa hỡi người ơi, biết bao
chương trình giả vũ Valentine's tại The Grand Ballroom Asia Times Square đặc sắc với tiếng hát Trịnh Lam, Quỳnh Vi cùng trình diễn những bài song ca nổi tiếng của hai người mà quý vị đã hưởng ứng nồng nhiệt trong thời gian qua.
Trình diễn fashion show của nhà thiết kế Debbie Nghiêm đến từ San Jose và những thiết kế áo dạ hội culture độc đáo mới lạ, tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Vũ Nhật Huy.
Âm thanh, ánh sáng được đầu tư tối đa trong khung cảnh tân kỳ, sang trọng của The Grand Ballroom tại Asia Times Square.
Vé chỉ có 15 đồng, tại cửa 25 đồng, được bán tại hai chợ Hồng Kông. Thì quý vị đi chợ Hồng Kông mua sắm trên 200 đồng sẽ được tặng một cặp vé miễn phí.
Đặt bàn VIP, xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331.
Công ty Abuche là nơi duy nhất giúp quý vị thấy rõ tình trạng của làn da. Chúng tôi sẽ khai trương trong khu Asia Times Square ngày 7 tháng 2 với máy rọi da gấp 300 lần mắt thường. Quý vị sẽ thấy làn da của quý vị khỏe hay bệnh, bị nám trong da hay nám ngoài da. Nhất là sau khi quý vị đã dùng qua nhiều sản phẩm khác nhau làm hư hại làn da. Để chẩn đoán bệnh da của quý vị được chính xác, công ty Abuche Dr. Kimberly sẽ khai trương trong ngày hội chợ tại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông Grand Prairie. Hãy gọi để tham khảo và được rọi da miễn phí. 1888 337 7264 3 0937 337 7264. Ngày khai trương sẽ có nhiều quà tặng.
Tin vui, trân trọng giới thiệu lần đầu tiên chương trình đại nhạc hội dạ tiệc nhà Vũ mừng xuân Ất Mùi được tưng bừng diễn ra tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington vào lúc 8 giờ tối thứ bảy 21 tháng 2, nhằm ngày mùng 3 Tết, với các ca sĩ nổi tiếng như Đa Nguyên, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Như Loan, Hồ Lệ Thu, Quốc Khanh, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vy, Tuyết Châu, giọng ca vàng năm 2014 Nguyên Quỳnh, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, đặc biệt có múa lân và phát tiền lì xì. Ban bảo trợ 2.000 đồng, Super VIP 100 đồng, VIP 80 đồng, đồng hạng 60 đồng. Tất cả các vé đều có ẩm thực. Và đặc biệt hơn nữa, mua 9 vé sẽ được tặng một vé. Vé có bán tại nhà hàng Thanh Thanh và bánh cuốn Thăng Long Garden. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-750-0903. Trường Sơn trân trọng kính mời.
Mỗi khi xuân về, làm hồng môi em. Nắng xuân rơi đầy chiều vàng sức sắc.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, Trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mãn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Văn phòng khai thuế Tax Season của CPA ngay mặt tiền của Sài Gòn Mall xin kính chào quý khách. Quý chủ nhân cơ sở thương mại nào bận rộn, không có nhiều thời giờ, văn phòng khai thuế Tax Season sẽ đến tận nơi để làm các form thuế cho nhân viên và business. Với giá cả phải chăng, xin gọi điện thoại
972-998-8287.
Văn phòng chúng tôi có sự hợp tác của luật sư chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến State Board, có John Burdery, CPA, chuyên gia khai thuế kinh nghiệm 25 năm.
Tax Season của CPA, ngay mặt tiền của Sài Gòn Mall.
Kính chúc quý thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng.
Xin gọi điện thoại
972-998-8287, 972-998-8287.
Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật. Điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mát thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt mất 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, gần khu chợ Kalin Sài Gòn Mall, giá là 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà tại Garland, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, 159.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Nhà ở East Richardson, gần Murphy, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, 2.333 square feet, giá 259.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Builder Closeout, nhà mới xây ở thành phố Plano. Builder cần bán gấp, giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Sài Gòn Radio.
Và nghe câu hát yêu đời ai, hát mãi sao không yêu đời nhau.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn. Và Hoàng Tính xin lặp lại một lần nữa, chương trình này được sự bảo trợ của Pha Lê Garland, tòa lạc ở địa chỉ ở ngay góc Walnut và Plano. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại 972-360-7540 để order những cái chương trình rất là đặc biệt. Nhân việc xuân về, phở Pha Lê có chương trình 20% off nha thưa quý vị. Tại phở Pha Lê có bán món crawfish mà quý vị từng ưa thích, do chính tay anh Hóa đảm trách, và chỉ có 7.99 một phao. Phở Pha Lê xin chân thành kính mời.
Hỡi người ơi, biết bao cho
vừa. Alo, bác Tự ơi, bác Tự. Bác Tự ơi.
Nghe đây con.
Dạ,
nghe.
Con nghe nè bác Tự.
Giờ mới nghe.
Giờ mới nghe đó.
Giờ mới nghe bác Tự. Rồi mời bác Tự tiếp nha.
Rồi đó, xong rồi đó. Lại cái nấm mèo, cái gì cũng rồi hết, rửa ráy rồi, sạch sẽ hết rồi, nước mắm.
Nước mắm cũng rửa luôn. Dạ, nước mắm rửa.
Nước mắm không được để sống. Người ta làm thì ta để sống, rồi người ta mới xào. Còn bác Tự, nước mắm bác Tự làm chín bằng cách là đem đi kho cho nó cạn nước lại đi. Rồi một mặt bỏ tiêu, bỏ tiêu vô đó. Bác Tự làm như vậy á, là vừa lỗ tai, lỗ mũi, vừa lỗ tai, lỗ mũi, rồi này kia cái nọ đó. Là bác Tự làm, với lại lưỡi heo là 8 phao. Từ 7 phao rưỡi tới 8 phao. Đó, là một khắp nước mắm kho. Một khắp nước mắm, rồi cái mình lường ở trong một khắp nước mắm đó, rồi mình đem đi kho. À, xong rồi đó, bây giờ bắt đầu nè. Cái lỗ mũi, lỗ tai, hay là cái gì cũng vậy, sắc hình vuông vuông. Mình chẻ nó ra, mình dập, để nó dập lại, rồi mình cắt nó hình vuông. Tại sao mà bác Tự nó hình vuông? Tại sao mà không làm mình khác mà đi làm mình vuông? Kỳ cục quá, con có biết tại sao không?
Dạ, con không, chắc chắn là có cái nguyên do bác Tự, con không dám đoán bậy.
Cái việc nói đi, sự hiểu quyết, sự nói đại đi, có sao đâu.
Dạ, con nghĩ là cắt cái hình vuông nó đẹp.
Đó, đó hình vuông nó đẹp một phần.
Đó, đúng rồi.
Dạ, để bác Tự, dạ, để bác Tự trả lời cho quý vị bà con đồng hương nghe luôn.
Trong vận dụng của cái hình vuông á, cái tỷ nó ở sát cái lỗ mép mà mang tai của heo á, thì cái thịt nó dày. Mà ở ngoài rìa có lỗ tai á, thì nó mỏng, có phải không?
Dạ đúng.
Rồi, con cứ cắt hình vuông, miễn làm sao mà con dòm nó là hình vuông là được. Bác Tự không muốn là hình chữ nhật là tại làm sao? Là tại vì khi mà mình dồn cái lỗ tai heo mà nó chín rồi, mình dồn để mình gói á, nó dồn lại. Dồn lại tất nhiên cái này nó chèn ép qua cái kia nó chèn ép qua cái nọ, do cái sự dồn ép của mình đưa cho nó chặt đó.
Dạ.
Thì là nó không còn cái chỗ để mà nó cuốn. Mà khi mà nó cuốn ra, có khi nó sát, có khi nó không sát, nó mới tạo ra cái lỗ hổng. Nó không có cái chiều dài.
Dạ.
Bây giờ bác Tự nói gì con có tưởng tượng không? Nó con có tưởng tượng là Bác Tự nói không?
Con đang tưởng tượng là Bác Tự. Con đang thích 10 giây im lặng để tưởng tượng ra hình của Bác Tự đang nói.
Nhưng mà chắc là bà con đọc hương của chúng ta cũng hiểu, thưa Bác Tự.
À, nghĩa là nó Bác Tự không làm hình chữ nhật, không làm hình gì hết mà làm hình vuông. Là tại vì hình vuông khi mình tấn nó vô, nó đâu có còn chiều dài để mà nó cuốn được lại. Cho nên nó, cái này nó dính qua cái kia nó dính qua cái nọ, nó kế lại với nhau nữa, sau mình sắc ra nó hình vuông vuông nó rất là đẹp. Đó. Cho nên con phải cắt mọi thứ đều hình vuông. Nấm mèo cũng cắt là hình vuông, cũng là đầu ngón tay cái là lớn lắm rồi, cũng là vuông. Cái gì cũng là hình vuông, đối với Bác Tự cũng là hình vuông hết. Bác Tự làm giò heo rút xương của Bác Tự cũng là hình vuông nữa. Không có bao giờ làm hình dài, tại vì mình dồn, mình nén nó lại thì nó không có cái chiều dài để mà nó cuốn. Mà khi nó cuốn lại có khi nó tạo ra lục cái lỗ hổng. Cho nên mình sắc ra cái đòn giò thủ đó, nó không có một mũi kim, nó không có một mũi kim lỗ hổng nữa. Nó xiết vậy đó. Đó là Bác Tự nói nguyên do tại sao Bác Tự làm hình vuông.
Dạ.
Thôi bây giờ nói như vậy đó, bây giờ để cho người ta gọi vào đi. Rồi kỳ sau Bác Tự sẽ nói tiếp. Rồi nói tiếp rồi lại thêm cái nói qua cái sủi cảo này này kia nữa. Hai trái nó vô là một tiếng đồng hồ sao là được rồi.
Dạ vâng, cái món giò thủ mà quý vị vừa nghe Bác Tự trình bày, chúng tôi phải chia ra làm hai kỳ nhé thưa quý vị. Bởi vì một kỳ thì Bác Tự phải gọi là Bác Tự muốn làm cho chăm chút chút xíu, cho nên nó hơi kéo dài ra chút xíu. Và còn những cái giây phút còn lại của chương trình phần 2 thì chúng tôi xin được mời quý vị qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị có những cái câu hỏi liên quan thắc mắc đến phần đầu của cái món được mang tên là giò thủ, quý vị có thể gọi qua số này nhé thưa quý vị, 817-899-4110.
Dạ vâng, thì cái phần đầu tiên này là những cái phần chuẩn bị sơ khảo về những cái nguyên liệu mà mình cần phải mua chuẩn bị, rồi cách sơ chế nó. Thôi tuần sau thì chúng ta bắt đầu đưa vào cái khâu mà nấu và luộc nó, thì
cái công thức sau cùng,
cái phần sau cùng, cái phần sau cùng.
Và 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110. Ăn thì ngon lắm nhưng mà lúc mà chúng ta làm thì phải
rất là công phu.
Dạ, chúng ta phải nghĩ đến cái công lao của cái người mà làm ra cái món, nó cũng không phải là dễ. Cho nên trong cái cách thức mà của Bác Tự gửi đến cho chúng ta thì cũng không phải đơn giản nói cho qua thôi, với cái tính của Bác Tự như quý vị cũng đã biết. Và bây giờ thì
dạ, xin mời vị khách đầu tiên trên đường lai ạ.
Hello.
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 Dạ vâng, sao lại có tiếng gọi đây nè. Quý vị có thể gọi lại qua số điện thoại này nha thưa quý vị, 817-899-4110. Sao lại có cái tiếng dội ngược
lại? Dạ, chắc là ở trong cái echo nó còn sót lại ở trên cái xe đó. Cái khi là do mình cái mình phát thanh đi đó anh Tính. Thì bây giờ bên xe của quý khách mới nhận được cái lời phát của mình.
Không biết là chúng ta có cái trục trặc kỹ thuật nào không qua cái số điện thoại 817-899-4110 nữa. Phong ơi, Phong gọi thử cái số này coi nó có bằng thử không ha. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Tự, phần 2 rồi nhé thưa quý vị. Thì quý vị cũng gọi vào qua cái số điện thoại này. Nếu mà có gì trục trặc thì quý vị cũng cho Hoàng Tính biết, hay hoặc là nếu mà gọi được, quý vị cũng có thể đặt những câu hỏi liên quan đến bếp núc gửi đến cho Bác Tự, để mà Bác Tự sẽ giải đáp cái thắc mắc trong cái phần đầu khi mà chúng ta làm cái món giò thủ này nó như thế nào nhé. Nhấp Phong gọi rồi phải không? Nhấp Phong gọi rồi nhưng mà chúng tôi thấy cũng chưa có.
Nghĩa là số điện thoại này nó đang bị trục trặc đó. Thưa quý vị.
Có cái
dạ, có đường này vào.
Nhấp Phong cúp rồi hả?
Dạ em cúp rồi.
Nhấp Phong cúp rồi. Chúng ta mời thử. Cũng không gọi được luôn nữa.
Chắc là do mưa sáng nay làm trục trặc kỹ thuật một chút về cái đường loa gọi này.
Nè, đây nè, vị thính giả này đây nè.
Hello.
Hello.
Gọi được chứ đâu không được đâu.
Được rồi.
Gọi được rồi đó. Rồi, hai vị khán giả gọi. Rồi, tao mời Tam Nha.
Dạ, anh
con
Tư.
Chào sư mẫu.
Dạ, chào anh Tư.
Chào Hoàng Tính với lại chào Nhất Phong.
Dạ.
Nhất Phong thì Tư, còn đây là Tâm.
Dạ, Tâm Tư.
Dạ, mời anh nha.
Sư mẫu, bữa nay ba đứa tụi con đi bán mì gõ nha sư mẫu.
Phải một câu nghe xanh rờn.
Rồi cứ hỏi đi, không biết cái gì cứ hỏi đi con.
Cứ hỏi.
Dạ, cái nãy sư mẫu nói về vào thủ đó. Khi mà gói là gói bằng lá chuối hay là gói bằng bao ni lông sư mẫu?
Bao ni lông nhưng mà từ từ bây giờ đi đời, bây giờ cái bước đầu tiên của mình nữa cái giờ đoạn đường thì con cứ hỏi anh em như hay là hỏi cách làm sao làm sao rồi kỳ sau mới nói về gói.
Làm gì nóng vội vậy? Anh thấy
thôi
sao?
Cái đó con học năm trước rồi. Để tính giải khác đi, gọi vào đi.
Ok rồi.
Còn
học năm trước ở đâu?
Dạ.
Học năm trước đâu anh? Rồi, anh rồi. Dừng lại. Rồi cô không giữ được. Mời vị thính giả tiếp theo trong chương trình. Vị thính giả này cũng xuống rồi đúng không? Sao hôm nay cái đường
dễ bị rớt quá vậy ta?
Hơi ngộ là nó bị hơi rớt nhiều quá. Đó, bây giờ vị thính giả này đây nè.
Hello, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào anh Phạm Nhất Thông.
Hình như chị quen lắm rồi.
Chị
dạ, mời chị, yeah. Cho biết con.
Hey, dạ. Hôm nào từng giờ rồi tôi tứa thiệt, tôi bực mình lắm, tôi gọi nhiều lần mà không bắt á.
Ồ, vậy hả chị?
Dạ, chị Hoa tính... đây.
Dạ, dạ chị Hoa, chị Hoa, dạ, anh Nam Huy phải
không
chị?
Em khỏe không?
Dạ, cũng khỏe lắm chị, khỏe không chị?
Chị anh nói với bác Từ Vũ Tàu Hủ đây.
Dạ, bác Tử. Bác Tử ơi.
Dạ.
Dạ, bác Tử có nghe không?
Nghe.
Dạ.
Tàu Hủ nước đường á, bác Tử. 2.5 lít Tàu Hủ nước đường. Bác
bây giờ như xin lỗi cô Hoa nha. Bây giờ tôi muốn làm cái món này cho rồi để quý thính giả có cái món để ăn Tết.
Dạ,
đúng rồi. Vậy hả? Thôi để tuần sau con nói. Okay.
Rồi cái lần sau cho nó rảnh rang đó đã. Rồi gần không còn bao nhiêu ngày nữa Tết rồi thì thử ra mình cần phải đem những món ăn Tết cho thính giả đi.
Dạ.
Rồi cái món tàu hũ đó là để từ từ mình rảnh rang rồi mình tính tới.
Dạ, đúng vậy.
Dạ,
dạ cảm ơn cô Hoa rất nhiều.
Dạ, cảm ơn bác nhiều.
Cảm ơn cô nhiều lắm.
Chào
dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Cô đang ai gói bánh tét.
Dạ. Thấy bằng bánh tét. Bánh tét khó khó gói hay dễ gói hay mà bác Tư?
Biết là cái gì cũng dễ á.
Biết gì cũng dễ. Nói dễ chứ mà thấy không? Nội cái món giò thủ của bác Tư không có đơn giản như đang giỡn nha bác Tư ơi.
Nhưng mà con thấy bác Tư làm thì ai cũng làm được à.
Dạ, nhưng mà khi mà chúng ta mà chỉ qua cái phone này nó cũng hơi khó. Nó cũng hơi khó, cái là chúng ta phải
nếu mà ai đã có mua dĩa của bác Tự á, nói về những món ăn ngày Tết á thì có.
Bác Tự còn cái dĩa đó không bác Tự?
Không biết nữa. Dĩa đó không biết còn không, là tại vì của người ta bác Tự làm giùm thôi. Con để coi, con gọi điện thoại, bác Tự rắc cho con điện thoại, con gọi lại cái người đó là cái người đó quay phim. Tự cho hết, bác Tự mới lấy đồng xu nào hết đó.
Dạ, để hỏi coi ổng có thì có gì con cho bác Tự biết. Không xui rồi cho quý vị thính giả chúng ta đồng hương biết. Đó, coi cách thức làm sao có được những cái DVD đó thì quý vị vừa coi mà chúng ta vừa làm ở nhà thì cũng rất là lý thú lắm. Ngoài ra thì cái chương trình này cũng là đóng góp rất là nhiều. Đi ra đường thì gặp thí dụ như chị Quảng Xuân chẳng hạn, hoặc là những vị thính giả khác thì nó rất là yêu thích, đã làm thành công những cái món rất là nhiều. Thưa quý vị, 817-899-4110, quý vị còn có những câu hỏi nào không? Ngày hôm nay cái đường line này không biết là nó trục trặc như thế nào.
Dạ, chắc là do cơn mưa tối qua và sáng nay kéo dài đấy anh Tính. Có thể là do nhiễu đường line một chút cho nên nó hơi bị rớt.
Nhưng mà nói được rồi, bây giờ tụi con cần bác Tự bây giờ nóng ruột làm sao mà đưa những món ăn đã đến thính giả người ta làm Tết để ta có món ăn ta ăn Tết. Thành thử là bác Tự cần phải đưa những cái đó đi cho thật rõ ràng để người ta làm cho thành công.
Đúng vậy.
Đó là ý nguyện của bác Tự đó.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà quý vị mà nghe không kịp chương trình này hay hoặc là có những cái thắc mắc nào đó mà quý vị sau chương trình này mà không có gọi kịp thì quý vị có thể vào cái website của đài thì Nhất Phong Hoàng Tính cũng đã post lên trên cái website này rồi nhé thưa quý vị. Qua cái website của đài để mà quý vị saigondanlatradio.com quý vị cũng có thể nghe lại cái chương trình thực hiện của cái món giò thủ này như thế nào. Chúng tôi xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ, phải em không?
Dạ, dạ đúng.
Dạ, đó.
Em tên Kim. Anh ơi, làm ơn cho em biết bác ơi, nói với bác Tự cho em biết là cái liều lượng để làm giò thủ nó ra sao?
Cái liều lượng nó như thế này, là tôi làm á, vừa lưỡi, vừa mũi, vừa này vừa kia không có da nha cô. Cái giò thủ của tôi là hoàn toàn không có da.
Dạ.
Đừng có làm lỗ tai nhiều quá. Cô làm lỗ tai nhiều quá, cái gân của nó làm cho cái giò thủ nó bị cứng đi.
Dạ.
Dạ. Thí dụ như cô làm hai phần, cô làm phân nửa. À, cô làm phân nửa, cô làm là hai phân nửa. À, cái đầu thịt đầu, cái một phần tư là cái lỗ tai heo và lại một phần tư cái lỗ mũi, như vậy đó nó ăn no phải lỗ mũi, mà xin lỗi cái đó là cái lưỡi heo nhiều nó rất là ngon. Nhưng mà làm như vậy là tôi làm vào khoảng 7-8 thao gì đó là tôi làm một khắp nước mắm của đem đi tôi kho. Và tiêu á, thì tôi làm cũng khá nhiều vì khách á, người ta thích ăn tiêu, tiêu đâm lợn cợn là điều thứ nhất, để mình khi mà mình cắt cái giò thủ nó nghe mùi tiêu. Và cái tiêu là một mớ tiêu sọ, là một mớ tiêu sọ, không phải tiêu sọ mà là tiêu hột nên bị rửa rồi đi, rồi cái cô cũng trộn nó làm để khách người ta ăn, người ta rất là thích. Đó, tôi nói là đại khái như vậy rồi cô nêm nếm thôi.
Dạ.
Chỉ có nước mắm và bột ngọt thôi.
Dạ.
Cô đừng có để bột ngọt nhiều lắm.
Dạ.
Tại vì nếu để ít quá thì là khi mà cô bóp nó lại đó, cái chất bột ngọt á, nó sẽ đi ra, cho nó bám vô trong cái giò thủ rất là ít. Tại vì khi mình hấp nó lên thì nó chảy ra nhựa.
Dạ.
Chảy ra nhựa thì tất nhiên mình phải bóp nó để cho nó chặt cái đòn giò thủ. Và tôi phải lấy con kim á, cái lấy cái đồ nhọn tôi đâm cho nó ra bớt nước đi, thì tất nhiên cái gia vị nó sẽ bớt ra nhiều. Tôi nói như vậy là cô nếm, cái đó là nó chín rồi cô à.
Dạ.
Anh thử ra mình ăn được. Đó là cô phải làm cho nó hơi mặn mặn một chút, để khi mình bóp nó, cái chất nhựa nó ra là nó vừa.
Con hỏi bác là gì? Chứ nếu mà mình làm, mình trộn gia vị rồi vô là lúc thịt còn sống, hay là mình phải xào sơ, hay là mình phải luộc qua?
À, để tôi nói cho kỳ sau là cô chỉ làm như vậy là cô luộc cái gì nó cũng chín hết rồi. Cái gì cô cũng có thể cô cắt cô ăn liền không sao hết. Rồi lúc đó rồi thay vì người ta ở xưa đó, người ta xào, người ta xào như vậy với nước mắm sống á, thứ là nó gặp lửa trực tiếp nó sẽ làm giò thủ bị đen. Và cộng thêm cái nấm mèo nó lại càng đen nữa. Cho nên tôi không xào mà tôi chỉ đem đi hấp. Đi hấp là tất nhiên là tôi làm cho chất nóng nó tạo ra cái chất nhựa để mà nó làm keo, để nó dán lại với nhau. Tôi cắt nghĩa cho cô nghe, cô hiểu không?
Dạ hiểu.
Cái lối xào á cũng là làm cho nó tạo ra chất keo, nó nóng nó tạo ra chất keo để nó dán lại với nhau. Nhưng mà người ta xào nó sẽ bị đen. Còn cái này của tôi là nước mắm tôi kho rồi. Nên tôi đem đi tôi hấp. Tôi hấp rồi tôi mới đem đi tôi gói. Gói là bỏ tủ lạnh vô mà ăn thôi. Thì tất nhiên những món đó đều chín hết.
Bây giờ con hỏi lại cô bác có phải không, mấy cái lỗ tai rồi lỗ mũi rồi da đầu rồi đó là con đem luộc hết, xong rồi con mới sắt, rồi con mới trộn gia vị, con sơ kho nước mắm, xong rồi cho bột ngọt vô nước mắm luôn.
Dạ, không, đừng cho bột ngọt vô nước mắm. Khi mà cô trộn nó vô đó, khi mà nước mắm đừng có cho bột ngọt, cô trộn đừng có cho bột ngọt, nó chín nó có nhiều lửa quá không tốt. Bột ngọt là cô chỉ khi mà cô sắt ra, rồi cô trộn nước mắm. Nước mắm kho và cô trộn bột ngọt vô là bột ngọt ở tình trạng là nó sống. Bị chín một chút nào thôi khi mình đem đi hấp. Như vậy là mình ăn không có đập. Cô hiểu ý tôi nói không?
Dạ con hiểu. Rồi
thành
khi mà
tôi để quý vị hỏi thoải mái, tôi trả lời để cho có lý do.
Dạ. Dạ, vậy con cảm ơn bác.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình nhé. Hẹn gặp chị trong cái tuần sau.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình. Và bây giờ thời gian của chúng ta không còn nữa, thưa bác Tự. Chúng ta sẽ hẹn gặp quý vị thính giả đồng hương của chúng ta trong tuần sau với phần 2 của cái giò thủ, cái công đoạn mà quý vị sẽ kết thúc cái món giò thủ với một cái niềm tự hào là chúng tôi đã học được từ bác Tự, phải không?
Dạ đúng.
Bác Tự, mời bác Tự gửi lời chào nhé.
Thì thưa quý vị thính giả, là cái tấm tôi nó không như người ta. Tấm tôi mà đã chỉ ai một cái gì là tôi đem hết những cái tâm huyết của tôi, và tôi muốn người đó phải làm được như tôi. Tôi mới là hài lòng. Thành thử ra tôi dạy nó hơi khó đó. Và tôi phải làm sao cho người ta hiểu rõ những cái gì người ta thắc mắc, mình phải giải đáp cho người ta, cho để người ta thấm nhuần. Thì có vậy thôi, nhưng mà tôi hơi khó nha. Chỉ hơi khó.
Dạ đúng vậy bác Tự.
Cặn kẽ, tôi chỉ rất là cặn kẽ, chứ không ai mà làm mà cắt nghĩa tại sao tôi phải làm cái như vậy, tại sao tôi phải kia như vậy.
Dạ vâng.
Dạ. Thoải mái. Rồi thôi, xin hẹn quý vị thính giả tuần sau tôi sẽ nói tiếp cho cái giai đoạn quý vị tâm nắm vững cái phần mà giò heo đó đi.
Dạ.
Phần cách làm đó đi, rồi tôi sẽ chỉ làm sao cuốn.
Dạ vâng.
Dạ.
Để thành công cho được thành một đoàn giò thủ rất là đẹp.
Một đoàn giò thủ rất đẹp cho Tết sắp tới đây, thưa quý vị. Thì chương trình chúng ta giới hạn cũng đã hết. Nhất Phong, Hoàng Tính xin gửi lời chào đến bác Tự và toàn thể khán giả nghe đài.
Dạ vâng, chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn.
Nào ai xa ngàn nơi, kia bao mái nhà đang chờ ai, kia bao